Pháp đối trị sân hận. Quy luật đầu tiên. Chánh niệm là người bảo vệ đầu tiên và hữu hiệu chống lại sân hận cùng với những bất ổn của tâm. Thế nào là chánh niệm? Đó là sự hiện diện của tâm, thức giác, biết rõ những gì đang xảy ra ngay thời điểm khởi phát. Do đó, giây phút sân hận khởi lên, ta phải áp dụng chánh niệm. Ta phải nhanh chóng nhận thức ra sự khởi lên của cơn sân hận trong ta. Ta phải chú ý, xác định hoặc nhủ thầm. À, cơn giận ở trong ta. Cơn giận đang khởi lên trong ta. Hoặc ngắn gọn như sân hận đó. Và nếu không thích nhủ thầm như thế, ta chỉ cần ý thức sự hiện hữu của sân hận là được. Cơn sân hận khởi lên đây đó và sự hiện diện của nó được xác nhận. Đơn giản, chỉ cần nhận biết nó cũng mang lại lợi ích trong việc kiểm soát cơn sân hận. Tại sao? Bởi vì bất cứ khi nào sự bực tức khởi lên, bao giờ nó cũng nhận chìm chúng ta trước khi chúng ta phát hiện ra nó. Nó tạo ra đám mây mù che kín tâm ta và làm tê liệt sự xét đoán nhạy bén của chúng ta. Nói cách khác, sự giận dữ hoàn toàn chế ngự tâm thức ta. Vào lúc này, hầu như chúng ta thực sự không còn tỉnh giác nữa. Nếu có, còn chăng chỉ là tâm trạng phẫn nộ trong ta. Thay vì đáp trả, phản ứng với nó, chúng ta lại để cho nó nuốt chửng mình. Sắc mặt ta biến đổi, chúng ta bắt đầu ăn nói hằn học, khoa chân múa tay, thậm chí chửi mắng người nào đó. Chánh niệm giúp ta giải quyết tất cả vấn đề này. Nó ngăn chặn không cho cơn giận nhấn chìm chúng ta. Nó lập nên sự hiện hữu tối cần của thức giác. Chỉ cần nhận biết rõ cũng giúp giải tỏa được cảm xúc sôi sục. Thay vì đáp trả, phản ứng với cơn sân hận, chúng ta lặng lẽ quan sát nó, dõi theo cảm xúc bực tức nóng nảy. Và trong quá trình quan sát như thế, cơn sân hận lắng dần. Thoạt đầu, nó suy yếu từ từ, rồi tan biến đi. Hơn nữa, trong khi quan sát cơn sân hận, ta không hề mảy may để ý đến người, vật hoặc bối cảnh khiến ta phẫn nộ. Chúng ta hướng vào bên trong, chú tâm đến trạng thái tâm thức của mình. Chú ý dõi theo sự hiện diện của cảm xúc giận dữ. Thật hợp lý khi chúng ta chuyển dịch sự chú ý từ nguyên nhân gây phẫn nộ sang sự nhận biết chân thực chính cơn phẫn nộ đó, vì đó là một cảm xúc nên cơn giận sẽ giảm dần. Nếu chúng ta chỉ tiếp tục chú ý đến nguyên nhân, chẳng hạn như một kẻ nào đó làm ta bực tức, thì dĩ nhiên ta sẽ trở nên giận dữ hơn. Nhưng khi chánh niệm lóe sáng, sự bực tức không còn phát triển được nữa. Nó bị chặn đứng. Và nếu ta tiếp tục chú ý quan sát, nó sẽ lắng xuống dần, cuối cùng tan biến đi. Điều kỳ diệu là sự tức giận tự tan biến mà không cần phải đè nén hoặc chống lại nó. Bạn không cần nghiến răng, nắm chặt bàn tay lại hoặc dùng toàn thể sức mạnh tinh thần để kiềm chế nó. Chỉ cần lặng lẽ quan sát, nó sẽ giảm dần và biến mất. Đây là phép lạ của chánh niệm. Điều này thật rõ ràng, nhất là trong giai đoạn tập trung tư tưởng cao độ của thiền giả. Chánh niệm đặc biệt nhạy bén, có thể hạ gục sân hận hoặc bất kỳ sự bất ổn nào của tâm bằng biện pháp đơn giản, chú tâm. Điều lợi nữa của chánh niệm là cho ta cơ hội lắng tâm và đưa ra quyết định đúng đắn. Khi chú tâm để nhận ra sự hiện diện của sân hận, chúng ta không bị cuốn hút theo cảm xúc. Chánh niệm cho ta thời gian để quán chiếu và quyết định hướng giải quyết sáng suốt. Trong lúc lắng tâm, chúng ta có dịp may để thực tập những điều mà Đức Phật thường hay đề cập, như là Yoshino Manasikara, bằng cách quán các pháp về tội lỗi và tai hại của sân hận. Trong quá trình quán, sân sẽ tự yếu dần, và khi mà càng lúc ta lại càng chẳng muốn sân nữa, thì sân hận sẽ thoái lui. Ý niệm không tức giận hoặc ý niệm không còn tiếp tục tức giận nữa sẽ sanh khởi, và cuối cùng sân hận tan biến. Do đó, quy luật đầu tiên là thực tập chánh niệm. Nếu chánh niệm trở thành thói quen, luôn chú tâm đến những thay đổi đầy ý nghĩa trong tâm thức, thì bạn sẽ trở thành người có bản lĩnh đến độ có thể chộp bắt sự bực tức ngay thời điểm nó sanh khởi. Bạn có thể cảm nhận và biết rõ nó đang lớn dần, và bằng vào nhận thức chân thực đó, bạn bóp tan nó ngay từ trong trứng nước, loại trừ nó hoàn toàn trước khi nó hiện diện trên nét mặt hoặc bộc lộ ra cử chỉ của bạn. Đó là điều kỳ diệu của chánh niệm, có khả năng đốn ngã tức khắc sự bất ổn của tâm. Vấn đề kế tiếp là làm thế nào quán tưởng các pháp để loại trừ sân hận nếu như ta không thể tống khứ hoàn toàn nỗi bực tức bằng pháp chánh niệm. Có nhiều pháp để quán. Ở đây chúng ta sẽ xem xét nhiều loại pháp quán khác nhau. Chúng tôi nghĩ rằng nếu bạn tiếp tục đọc đến trang cuối, bạn sẽ tin chắc là mình sẽ không còn muốn bực tức cau có nữa, và nhận thức rõ sự tức giận chẳng mang đến lợi lộc nào cả. Bạn sẽ không bao giờ muốn nổi nóng nữa. Chỉ riêng sự tin chắc này thôi cũng đủ mang lại lợi lạc trong việc đưa tinh thần bạn hướng đến sự cảm nhận mối quan hệ bạn bè thân thiết, chấm dứt bực tức khó chịu, hướng tới sự an tịnh và thanh thản. Bằng sự quyết tâm và ước muốn tốt đẹp này, bây giờ bạn khó lòng mà chấp nhận nhượng bộ cơn sân hận, chịu sự sai sử của nó như trước đây bạn đã từng làm. Hơn nữa, nếu sân hận sanh khởi hết lần này đến lần khác, có vẻ như nó vẫn tiếp tục kiên trì nhưng không còn mạnh bạo nữa. Bạn có thể nhớ lại và áp dụng các pháp đối trị mà chúng ta sẽ thảo luận ở đây. Một điều cần lưu ý là trong khi áp dụng chánh niệm vào quán chiếu sáng suốt, tuyệt đối không được đè nén cơn giận. Sự bực tức tự thoái lui trong quá trình tỉnh giác hơn là quán chiếu. Ở phương Tây, đôi khi người ta cho rằng khi cơn giận bị đè nén thì nó có hại cho sức khỏe. Vì thế theo trường phái tư tưởng này, điều tốt nhất là bộc lộ cơn giận để giảm bớt căng thẳng. Theo trường phái khác, có nhiều sự nghiên cứu ở phương Tây cho rằng việc bộc lộ cơn giận công khai sẽ có hại. Dù thế nào đi nữa thì đối với Phật giáo, việc tự cho phép mình bộc phát cơn giận nhằm giảm sự căng thẳng là điều không thích hợp chút nào cả. Đức Phật không hề đề nghị hoặc cho phép như thế. Ngược lại, Ngài kêu gọi chúng ta biến oán giận thành tình thương. Cho sự tức giận được tự do bộc phát có nghĩa là chúng ta để tâm thức mình bị ô nhiễm nặng nề hơn và tạo thêm nhiều ác nghiệp, đồng thời ta làm cho kẻ khác đau khổ. Trong vài trường hợp cực đoan, người ta đã gây ra án mạng chỉ vì cuồng nộ, mà nạn nhân đôi khi là những người vô tội. Phương pháp giải quyết của Phật giáo mà chúng ta đang thảo luận không hề có tính cách đè nén sự bực tức. Chánh niệm Như đã đề cập, hoàn toàn không có gì là đè nén, mà đơn thuần chỉ là sự nhận thức trạng thái tâm khi cơn giận xảy đến trong ta. Bằng nhận thức và quan sát, cơn thịnh nộ lắng dần theo chiều hướng tự nhiên của nó. Và việc áp dụng sự quán chiếu sáng suốt cũng không dính dấp gì đến vấn đề đè nén. Giải pháp tối ưu, duy trì sự điềm tĩnh. Nghệ thuật giữ bình tĩnh và thanh thản là điều gì đó đã hoàn toàn biến mất trong đời sống hiện tại của chúng ta. Nhịp sống cuồng nhiệt, vội vã, đề cao sự chụp giật vật chất, sản xuất và tiêu thụ bừa bãi. Tất cả những ảnh hưởng lan tràn của phương tiện truyền thông quảng cáo cùng nhiều khía cạnh khác của cuộc sống tân tiến đã góp phần tạo nên sự xoáy mòn những giá trị tinh thần và nền tảng đạo đức, đồng thời khiến cho tâm chúng ta dễ dàng mất đi sự yên tịnh, mà luôn hiếu động, bồn chồn, lo sợ và giận dữ. Thực sự, đã đến lúc chúng ta cân bằng sự phát triển tinh thần, tính bình dị, điềm tĩnh và thanh thản. Để phát huy đức điềm tĩnh, không nhất thiết dùng giới luật thiền quán. Áp dụng thiền quán chánh niệm cũng là một giải pháp. Tuy nhiên, đi sâu vào chi tiết thiền quán chánh niệm không nằm trong phạm vi bài này, bạn có thể tìm hiểu ở một số sách khác. Sự quán tưởng về tình thương, lòng từ bi là một pháp tối ưu nhất, có hiệu quả đối trị tất cả hình thức sân hận, oán thù và ác tâm. Đây là một pháp lý tưởng cho những ai có tính khí hay ganh ghét hoặc dễ cáu giận. Do đó, chúng tôi sẽ giải thích pháp quán tưởng tình thương trong phần sau của cuốn sách này. Trong lúc này, điều quan trọng là chúng ta cố gắng trau dồi và duy trì thái độ điềm tĩnh, thanh thản vào mọi lúc. Nếu chúng ta nỗ lực kiên trì và có chủ đích khi tiến hành như thế, thì những cảm xúc hỗn loạn như giận dữ chẳng hạn khó lòng cuốn hút chúng ta. Vì vậy, từ bây giờ trở đi, chúng ta phải cố gắng duy trì sự điềm tĩnh không gián đoạn trong tất cả những gì mình làm. Chúng ta nói năng ôn tồn, có tỉnh giác, không phải phát biểu do bị kích động, để ý giám sát sự hiếu động, bồn chồn bất cứ khi nào chúng sanh khởi trong tâm. Chúng ta giữ gìn cử chỉ, hành vi điềm đạm, thư thái. Nếu chúng ta khởi sự những hoạt động hàng ngày của mình điềm đạm, chánh niệm và có chủ đích, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm an lạc thư thái đầy thú vị. Trong cảm giác tĩnh lặng, thanh thản đó, bạn sẽ tìm thấy nhiều quyền năng và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ cùng mục tiêu của mình. Do đó, pháp đối trị thứ hai là trau dồi, duy trì sự điềm tĩnh và ổn định. Thánh Abba Dorotheus đã diễn đạt điều này khá chính xác khi ông nói: qua những gì ngươi làm, dù khẩn cấp hay quan trọng thế nào đi nữa, ta không muốn ngươi gây gổ hoặc lo âu. Để đảm bảo tinh thần thanh thản, mọi việc ngươi làm, lớn hoặc nhỏ, chỉ chiếm 1/8 công việc. Trái lại, giữ cho tâm hồn ổn định, không rối loạn, dù dẫn đến thất bại đi nữa, cũng đã đạt được 7/8 còn lại. Vì thế, nếu ngươi phải làm và mong làm xong, thì hãy cố gắng hoàn tất nó. Như ta đã nói, điều này chỉ là một phần. Đồng thời phải giữ cho tâm thư thái, nghĩa là đạt được 7/ còn lại. Tuy nhiên, nếu chỉ để hoàn tất việc mình mà ngươi bị cuốn hút đi, khiến tâm ngươi và tâm kẻ khác bất ổn qua việc gây gổ, thế thì ngươi không nên đánh đổi 7/8 chỉ vì để giữ lại được 1/8. Gương lành của Đức Phật. Với tư cách là những Phật tử, chúng ta nên để ý đến lời khuyên và gương tiêu biểu của Đức Phật. Đã nhiều lần Ngài biểu lộ đức tính kham nhẫn tột bậc khi đối mặt với sự khiêu khích cực độ. Không khi nào Ngài bực tức, mà trái lại, Ngài đã ban rải lòng từ bi ngay cả với kẻ hãm hại mình. Không khởi tâm sân hận khi Devadatta cố giết Phật cho bằng được. Rồi lúc nàng xin ca, du khống Ngài về thai nhi trong bụng nàng. Kế tiếp, Ngài bị du oan về tội giết chết người đàn bà lang thang từ phương khác đến. Không những chỉ trong kiếp cuối cùng, mà còn trong nhiều kiếp trước, lúc còn là Bồ Tát, Đức Phật đã biểu lộ lòng kham nhẫn, chịu đựng vô biên. Trong kinh Kantivajataka, câu chuyện luân hồi tuyên dương lòng kham nhẫn cho thấy lòng kiên nhẫn biết bao của Bồ Tát. Truyện kể rằng có vị vua tàn ác tên là Kalabu của xứ Kashi đối chất với Bồ Tát trong khi Ngài còn là một nhà sư tu khổ hạnh. Vua hỏi: "Này kẻ ẩn dật kia, nhà ngươi tuyên truyền dạy điều gì?" Bồ Tát đáp: "Thưa bệ hạ, thần dạy tính kham nhẫn."
"Tính kham nhẫn là gì?"
"Có nghĩa là không sân hận khi người khác nguyền rủa, đánh đập hoặc sỉ nhục mình." Vua phán:
"Vậy để ta xem tính kham nhẫn của nhà ngươi thế nào nha."
Vua cho gọi đao phủ hành hình đến, rồi ra lệnh đánh roi vào Bồ Tát cho đến khi rách da, máu tuôn ra. Vua lại hỏi Bồ Tát:
"Này nhà sư kia, ngươi truyền dạy điều gì?"
Bồ Tát đáp: "Thưa bệ hạ, thần dạy tính kham nhẫn." Bệ hạ nghĩ kham nhẫn nằm nơi lớp da thịt này, nhưng không phải thế. Bệ hạ không thể nhìn thấy được nó, vì kham nhẫn đã bám rễ vững chắc trong tấm lòng của thần. Trước sự chứng kiến của cung phi mỹ nữ và vì lòng ganh tị khiến vua tức giận, bèn ra lệnh cho đao phủ chặt đứt tay chân Bồ Tát và máu Bồ Tát tuôn xối xả. Một lần nữa, nhà vua buông lời chế nhạo Bồ Tát:
"Nè, nhà ngươi giảng dạy điều gì đó?"
"Tâu bệ hạ, thần dạy tính kham nhẫn. Bệ hạ cho là tính kham nhẫn nằm ở tay chân của thần."
"Không phải thế. Tính kham nhẫn đã mọc rễ vững chắc nơi sâu thẳm trong lòng thần."
Vua tức tối ra lệnh:
"Các ngươi hãy cắt đứt tai mũi của hắn đi."
Đao phủ tuân lệnh, toàn thân Bồ Tát phủ đầy máu. Khi nhà vua hỏi lần nữa, Bồ Tát đáp:
"Tâu bệ hạ, thần dạy tính kham nhẫn, nhưng đừng nghĩ là kham nhẫn nằm ở tai, ở mũi của thần. Kham nhẫn đã bám rễ chắc chắn ở nơi sâu thẳm trong lòng thần."
Lúc bấy giờ, vua nói:
"Vậy thì nhà ngươi có thể ngồi xuống và tán dương tính kham nhẫn của mình đi."
Vua đá vào ngực Bồ Tát rồi bỏ đi. Vị quan chỉ huy binh lính có mặt lúc đó đã lau máu trên thân Bồ Tát, băng bó vết thương và ngỏ lời xin Bồ Tát tha thứ. "Thưa nhà sư, nếu ngài có giận thì hãy giận đức vua, chứ đừng giận vương quốc này." Bồ Tát trả lời rằng ngài không giận ai hết, kể cả đức vua. Hơn thế nữa, ngài còn ngỏ lời chúc tụng vua:
"Bệ hạ vạn tuế, mọi người đều mong thần không giận."
Hôm đó Bồ Tát qua đời,
còn vị vua bị mặt đất nuốt chửng khi rung chuyển vì hành động tàn ác của mình và chuyển vào cảnh giới địa ngục. Sự mô tả tính kham nhẫn, không hề sân hận của Bồ Tát như thế là một nguyện vọng, một bài học cho tất cả chúng ta. Chúng ta phải cố gắng chú tâm đến lời dạy bảo của Ngài. Trong phẩm Dụ Cái Cưa, thậm chí ở kiếp cuối cùng, Đức Phật dạy rằng ngay cả những kẻ cướp chặt đứt tứ chi chúng ta thì ta cũng không nên đem lòng sân hận, mà hãy nhủ lòng thương xót họ, nguyện cho những kẻ cướp này cùng tất cả chúng sanh được an lạc và hạnh phúc. Chắc chắn đó là lời răn dạy khó theo nhất. Đồng thời nó cũng nhấn mạnh đến quan điểm không hề có mảnh đất nào dành cho lòng sân hận trong lời dạy của Đức Phật. Vậy chúng ta sẽ làm cho cõi lòng mình tràn ngập tình thương bi mẫn và buông bỏ tất cả sân hận. Do đó, lưu ý là chúng ta nên ở tư thế sẵn sàng để kiểm soát sân hận khi nó sanh khởi. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều phải chết. Cuộc đời chẳng qua là một bóng mát bên đường, một diễn viên tồi bước khập khểnh đầy sầu thảm suốt vai diễn trên sân khấu, rồi sau đó không còn nghe ai nói đến. Vở diễn là một câu chuyện được kể bởi thằng ngốc, đầy ồn ào và phẫn nộ, chẳng mang lại ý nghĩa nào cả. Shakespeare, trích Macbeth. Những kẻ khác không biết được rằng sống trên cõi đời này, tất cả chúng ta đều phải chết. Những ai biết được điều này đều không còn hơn thua nữa. Đức Phật, Kinh Pháp Cú. Trong đoạn thơ trên, Shakespeare nhắc nhở chúng ta về sự bất trắc, cái chết và lối sống ngốc nghếch của chúng ta. Và lời nói của Đức Phật cũng là sự nhắc nhở đúng lúc, báo cho chúng ta biết cái chết hiện hữu mọi nơi, bám sát từng bước chân của chúng ta. Quả vậy, phải chăng trong phút giây sân hận, ta thường quên rằng tất cả chúng ta đều phải chết vào một ngày nào đó. Rồi khi suy gẫm đến cái chết, ta tự nhủ: à, giận dữ để làm gì chứ? Cuộc đời ngắn ngủi, nay mai tất cả chúng ta sẽ chết. Tức giận hay lo âu có ích gì đâu, chỉ tổ làm ta thêm xáo trộn. Vậy thì ta hãy làm những gì mình có thể làm được mà không gây thêm xáo trộn phiền phức. Ta sẽ sống thanh thản với chính mình, với cuộc đời. Sau cùng, ta quyết không gây gổ với ai nữa. Khi suy nghĩ khôn ngoan như thế, người ta có thể bình tĩnh lại và quyết định thoát khỏi sân hận. Thực vậy, suy gẫm đến cái chết ít nhất mỗi ngày một lần quả là lợi ích. Đức Phật đã dạy chúng ta về sự quán tưởng cái chết để sớm đi vào thiền quán và tu tập trí tuệ. Quán tưởng về cái chết giúp ta nỗ lực sống một cuộc đời có ý nghĩa và trọn vẹn, không lãng phí thời gian vào những cuộc theo đuổi vô ích. Trong tác phẩm Vipassana, Tuệ Giác, Đạo sư Joseph Goldstein diễn đạt: nếu ta xem cái chết là động lực khuyên răn, ta sẽ sống từng giây phút trọn vẹn, đầy sinh lực cho nỗ lực cuối cùng trên cõi đời này. Vì vậy, thật ít lợi khi ta luôn tâm niệm kiếp người mong manh và cái chết thì chắc chắn phải đến, hoặc than ôi, đời người thật ngắn ngủi làm sao. Hữu hạn và phù du đầy đau khổ. Nên ta biết điều này, tạo hành động thiện nghiệp và sống cuộc đời thánh thiện. Vì xưa nay chẳng có kẻ nào vượt thoát được thần chết.